Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Việt Yêu, sáng tác Hoàng Mạc Kỳ, được phát trên thế giới audio.org, tập 6. Thành phố này thế mà lại không thiếu chỗ hay ho, như quán ba bãi biển này là một nơi tuyệt diệu. Trên sân khấu là những nam thanh nữ tú đang ngất ngây trong tiếng guitar điện với những bài ca, điệu nhảy cuồng nhiệt, sức nóng hừng hực như đốt cháy cả một góc trời. Đám người uống sở, rượu say sợ đến tặng hoa, rồi ôm lấy nữ ca sĩ như sắp muốn hôn. Tận phía sau họ là biển điên thăm thẳm, đó biển thổi miên man vô tận, rồi họ như không biết đi đâu về đâu. Bầu trời đầy sao như vị cổ nhân cô độc xưa kia đã đập nát hết thảy ngọc ngà châu báu trong thiên hạ, rồi đem dắt chúng vào khoảng không để những mảnh ngọc đá với lấp lánh thắp sáng cả bầu trời. Đây là nơi tuyệt diệu mà lãnh đạm và nhiệt tình song song tồn tại, họ phân cách, họ gọi một két bia. Xung quanh rất ồn ào, nói chuyện phải so gấp 3 ngày thường mới nghe thấy. Đại Huyền cao hứng, đi này tôi uống trước, mình quen biết một đại mỹ nhân. Người trên giang hồ gọi Đại Huyền là tay đột kích tình yêu. Thẩm Đình cười hỏi, bạn ta, bạn thấy tôi đẹp kiểu gì? Nói thế nào nhỉ, chị đẹp như một bài thơ. Đại Huyền không ngờ lại có người chi vấn anh như vậy. Hãy hơ tay trong không trung là một động tác bằng ngôn từ rất khó diễn tả. Cậu nói tôi trông rất trừu tượng, tôi hiểu rồi. Đại Huyền hơi tá hỏa vội giải thích, đâu có, ý tôi nói là chỉ có một vẻ đẹp chậm chất thơ ấy, phản giác như khi chiêm ngưỡng một bức tranh hoa. Anh không ngờ lại bị cô bức đến phải thể hiện tiềm năng, nói ra những lời sáo rỗng như vậy. Chắc là thường phái ấn tượng nhỉ? Thẩm Đình rõ ràng không muốn đón nhận lời nịnh hót của anh. Thẩm Nhân Kiệt bất giác cười mỗi lúc một lớn hơn, Đại Huyền cười ngượng ngùng đáp, chỉ thật giỏi tự giễu cợt mình. Một người phụ nữ có thể tự lấy mình ra đùa thì càng là cực phẩm của cực phẩm. Đối với một người đàn ông tầm thường mà nói, cưới phải một người vợ như cô là một nỗi bất hạnh không gì bằng. Cho nên đến nay cô vẫn chưa kết hôn, là bởi vì trên đời này rất hiếm đàn ông tốt, còn người đàn ông hoàng mỹ thì gần như không có. Thẩm Nhân Kiệt tiếp ngay lời Tạ Huyền, chị ấy hay ý thức rõ về bản thân mình thế còn gì. Anh Huyền nói xong, ban nhạc của ba cũng kết thúc một bài. Nhạc bang sôi động trỗi lên, mọi người hưng vấn ra sàn nhảy. Mà đó chính là điều mà tổng giám đốc Thẩm không có. Đáp lại lời anh, rồi nhanh chóng nhập vào đám đông khiêu vũ. Tạ Huyền nhìn Thẩm Đình khiêu vũ, cô ta nhảy được quá chứ, người phụ nữ này thật thú vị. Thế sao? Nhưng kịp thở ơ đáp, có điều căn nhà ấy ở đâu ra thế, tôi sẽ hồ sơ. Thấy cô ấy xuất thân từ gia đình bình dân thôi mà. Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Nhân Kiệt nhún vai, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị. Sao cậu không đi mà hỏi cô ta? Thật là có bản sắc, tôi càng lúc càng có hứng thú với cô ấy rồi. Tạ Huyền cười cảm thán, kéo Thẩm Nhân Kiệt vào sàn nhảy. Thẩm Đình đang nhảy rất say mê, không để ý đối diện có người đang nói chuyện về mình. Anh chạm vào má cô, vào cô, cùng ngước lên mới thấy là Thẩm Nhân Kiệt. Chiều nay tôi thấy chị vung tiền cho ăn mày. Thế thì sao? Thẩm Đình biết mõm chó không mọc được ngà voi, cắm kình cáu kình trả lời. Nói không chừng bọn họ sắp sửa gọi điện cho chi nhánh Trùng Khánh, nói anh em ơi, bên này dân vừa giàu vừa dại, dễ xin tiền lắm, mau mau đáp máy bay lên thì đi. Nhân Kiệt mỉa mai sự lương thiện đến mức gần như ngu ngốc của cô. Thế liên quan gì đến tôi thấy vui là được. Thẩm Đình không quan tâm, nhưng khi nào thì chị vui? Thẩm Nhân Kiệt hỏi nửa thật nửa đùa. Khi cho người ta tiền, khi vừa mới lên sàn khiêu vũ, có rất nhiều khoảnh khắc vui bất ngờ và người như cậu không có được. Cô nói không chút khách khí. Thế sao? Niềm vui của chị hư ảo như thế, trong chớp mắt là biến mất ngay. Ai chẳng thế, đời người chính là giải lụa, giải đau khổ điểm xuyết vài hạt châu hạnh phúc. Cô bị anh làm mất cả hứng khiêu vũ. Nói xong, câu này liền trở về chỗ ngồi. Một lúc sau Thẩm Nhân Kiệt cũng về theo. Tạ Huyền vẫn đang cùng một cô em mới quen nhảy nhót trên quên trời đất. Thẩm Đình rót một ly rượu. Cậu uống không, tổng giám đốc Thẩm? Cô nhấn từng chữ tổng giám đốc Thẩm. Có cảm giác như khi xem kinh kịch, nhân vật chính hát đến cao trào thì có tiếng chiêng trống điện liên hồi vậy. Thẩm Nhân Kiệt cùng với cô ba ly, cô đều một hơi uống cạn. Thẩm Nhân Kiệt nói, kỹ lưỡng tốt quá, thảo nào. Thảo nào cái gì? Thẩm Đình không biết anh Tăng đi đến đâu rồi. Có thể đến ở nơi cao cấp như vậy cũng là có nguyên nhân nhất định. Chẳng lẽ người nghèo thì không được ở đó sao? Cô không hiểu nổi tại sao anh ta luôn muốn nhắc đến chuyện cô có người bao. Ai cũng biết là người bình thường không đủ tiền ở nơi đó. Vậy sao? Được thôi, là cậu nói nhé, tôi đi hỏi cho cậu xem. Cô vừa tức giận vừa hiếu thắng, nửa tình nửa say cầm điện thoại 114. Alo, chào cô, xin hỏi có phải người sống ở khu Vân Đình Đường đều là người giàu có không? Cô ấn chín thoại rảnh tay, nhân viên tổng đài 114 bị cô hỏi trắc cớ này làm ngớ người. Qua một hồi mới miễn cưỡng trả lời rằng thông tin này không đăng ký, nên họ cũng không rõ. Cô điện thoại viên tội nghiệp nửa đêm nửa hôm tăng ca còn phải nhận một cuộc gọi biến thái. Thẩm Đình cúp máy, than với Thẩm Nhân Kiệt. Tổng giám đốc Thẩm, bọn họ không phải là 114, biết mọi chuyện sao? Quả nhiên toàn là bốc phát, bởi vậy mới tít tuổi đầu thì đừng ra vẻ bứt tuốt, coi chừng bị sét đánh đấy. Cô chưa nói hết thì Tạ Huyền mồ hôi nhễ nhại trở về, thấy nơi đây đang một trận khẩu chiến thì vô cùng ngao ngán. Hai người họ Thẩm các người nhất định không chịu hòa giải sao, không nói chuyện tử tế được à, việc gì phải chọn lúc này để công kích lẫn nhau chứ. Thẩm Đình không nói, Thẩm Nhân Kiện nhún vai tỏ vẻ vô tội, tôi chỉ hỏi chuyện giúp cậu thôi. Có Tạ Huyền ở đó, không khí quả nhiên tốt hơn nhiều. Ba người chơi tiếp đến gần 12 giờ, Thẩm Nhân Kiện nói, mai còn nhiều việc quan trọng cần làm. Họ tìm hai người lái xe thay, Thẩm Đình không thể không đi cùng xe với anh ta. Tài xế lái thay Thẩm Nhân Kiệt khoảng 34-35 tuổi, khuôn mặt sầu khổ như cả bầu trời đang sụp xuống đè lên đầu anh ta vậy. Đương nhiên Thẩm Đình không lấy gì làm lạ, trong cuộc sống nơi nào chẳng có những người đang vật lộn trong bùn lầy. Thẩm Đình có muốn nói chuyện với Thẩm Nhân Kiệt nhưng cũng chịu không nổi không khí nặng sượng sùng ấy, nên bèn bắt chuyện với tài xế. Nói vài câu thấy giọng anh ta không phải người bản địa, cô bèn hỏi, ông anh là người ở đâu thế? Tôi là người Hà Nam, đến đây được 7-8 năm rồi, anh tài xế vẻ ngoài trả lời. Thế như vậy rồi em còn ra ngoài lái thay sao, bà xã không nói gì à? Biết sao được, vì cái anh nên đành chịu thôi, à này, mà anh nhà cô cũng không nói gì sao, ồ anh này chắc là anh nhà cô rồi. Anh tài xế này cũng kể khổ như nhiều tài xế khác. Thẩm Đình vội phủ nhận hốt hoảng thanh minh, đương nhiên là không phải, tôi đâu có phúc phần đó, bởi vậy mấy năm nay cha mẹ tôi cứ răng thiên lạ. Địa võng lôi hết họ hàng của hàng xóm, họ hàng của họ hàng đồng nghiệp, anh trai của học sinh, cháu trai của đồng nghiệp, vân vân đến mai mối cho tôi, chỉ thiếu điều sắm chiếc xe tù áp giải tôi đến lễ đường bán luôn đấy chứ. Thẩm Nhân Kiệt nói xen vào, thế sau này cô làm sao lăn lộn trong giới được nữa, quay qua quay lại đều thấy toàn trường hụt của mình thôi. Anh tài xế là người thiếu khiếu hài hước, nghe đến kết hôn thì bất giác thở dài, giọng nói càng âm trầm ảo não. Ừ, kết hôn còn khổ hơn, không kết hôn vẫn hay hơn. Em gái à, cô nên cẩn thận, xem tôi này, cả ngày đầu tắt mặt tối đến đứa con gái cũng nuôi không nổi. Học phí, nó tiền sữa, tiền khám bệnh, thật sự nuôi không nổi. Thế giới này, mẹ nó, không phải đất cho người sống nữa rồi. Tôi không hiểu nổi, những người chung quanh tôi ai nấy đều sống mà thở chẳng ra hơi. Nhưng trên báo chí, chúng tôi toàn không tồn tại, đúng là người vô hình. Anh tài xế ngoái đầu nhìn Thẩm Đình, khuôn mặt Trung Quốc bình thường nhất mang một biểu cảm bình thường nhất, cười khổ. Cuộc sống của họ là một chữ khổ điển hình. Trên radio vang lên tiếng hát ảo não, tôi trằn trọc mỗi đêm khuya thanh vắng. Phải chăng chỉ có ngày mai của tôi không tươi sáng hơn, tương lai sẽ ra sao, rốt cuộc có ai biết được. Thẩm Đình đã ngà ngà say, đấm vào ghế nói, ý nói bà đây cũng là người vô hình chứ gì. Này anh, con anh mấy tuổi rồi, muộn thế này còn ở ngoài, con để một mình bà xã trông à? Con tôi, anh tài xế nói không nên lời, vẻ mặt càng tệ hơn, ngoài trời gió xe sắt, cuốn đám lá bay xuống lòng đường, tha lộn nửa đêm yên áng như nghĩa trang, Thẩm Nhân Kiệt ngấm ngầm, cảnh giác. À, con anh sao rồi? Thẩm Đình thắc mắc, anh tài xế đột nhiên lắc lên một tiếng, Thẩm Đình hoảng hốt nói, anh sao vậy? Bác Tài không còn kiềm chế được cảm xúc, lái xe đến bên đường, hòa khóc. Vợ tôi hôm nay để lại mẩu giấy nhắn rồi bỏ đi cho người khác rồi, tôi không nuôi nổi cô ấy. Cô ấy theo tôi 10 năm, chúng tôi mới có một đứa con gái, lúc 7 tháng tôi vui biết bao nhiêu, vậy mà cô ấy cứ thế đi mất. Bây giờ con tôi ở nhờ một mình. Tôi lo lắm, nhưng không còn cách nào khác, tôi không có tiền. Ban ngày tôi lái taxi, ban đêm làm lái thuê, mệt thở không ra hơi nhưng không có tiền. Cô ấy muốn cuộc sống tốt hơn, tôi có thể trách cô ấy sao? Cô ấy thất vọng đối với tôi cũng thất vọng với chính mình. Khó khăn mới dành dụm được ít tiền mua cổ phiếu thì đều bị thua trắng cả. Cô ấy chê tôi không biết quản lý tiền bạc. Tôi tìm không thấy cô ấy. Tôi sống ba mươi mấy năm trên đời đều là uổng phí. Tôi chán ghét tất cả. Nhưng con gái tôi còn chưa tròn một tuổi. Muốn chết cũng chết không xong. Nghèo giống như một cái bệnh. Lâu ngày sẽ làm cho người ta phiền muộn. Thẩm Đình là người rất dễ động lòng nên nước mắt cũng rưng rưng. Anh à, anh nghĩ thoáng một chút. Lo nghĩ quá chỉ hại đến thân thôi. Mọi việc sẽ tốt lên mà, tôi có người bạn làm phẫu thuật xong mắc nợ đến 200.000 tệ, làm cả đời cũng chưa chắc trả hết, nhưng cô ấy lúc nào cũng nói với tôi rằng đã không chết được thì phải sống cho đàng hoàng, còn sống được là tốt rồi, những việc khác cũng sẽ tốt lên thôi, thật đấy, sẽ tốt lên thôi. Thẩm Định vừa vỗ vai an ủi vừa thay anh nước mắt mắt ngắn dài. Đêm tối trăng cao khuya thăm thẳm, người tài xế ngày thường chẳng có nơi giải tỏa nỗi lòng, tâm trạng đã căng thẳng đến cực độ. Mỗi lần gọi điện thoại về quê nhà cách mấy ngàn dặm, người cũng chỉ đoán, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ dám nói mình ở đây vẫn ổn. Ấy vậy, giữa khoảnh khắc dễ khiến người ta mềm yếu của đêm khuya, anh tìm được người bạn tri kỷ vài cây số, lắng nghe anh thổ lộ về cuộc sống, dưới đáy xã hội của mình. Thẩm Nhân Kiệt nhìn hai người diễn màn kịch mùi mẫn vốn đã bị thời đại này đào thải từ lâu, lặng lặng lấy tiền để vào túi chiếc áo khoác của anh tài xế đang mang máng trên ghế xe. Sau khi anh lạnh lùng nói, này anh, rơi nước mắt vì một người phụ nữ phù phiếm là điều không xứng đáng nhất, anh có lái xe nữa không đây, nếu không thì để tôi tìm người khác. Thẩm Đình quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và khinh khi. Đến chung cư, Thẩm Nhân Kiệt nói với tài xế, tôi lấy áo khoác anh để trong xe tôi ra đấy. Thẩm Đình cho hay rằng anh ta chê bai anh tài xế. Cô đứng ngập ngưỡng nói với anh ta, con người anh ta là vậy đấy, kệ anh ta, rất vui được quen biết anh. Cô sai đến độ anh không thể không dìu cô lên, cô cầm chìa khóa nhưng không tra được vào ổ. Thẩm Nhân Kiệt mặt tối sầm, không nói không rằng mở cửa giúp cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay trỏ gõ nhịp cánh trán anh nói, cậu thật là máu lạnh, cậu em à, cậu là đồ công tử bột, cậu quen sống vinh hoa phú quý nên kiêu căng hậm hĩnh, không hiểu nỗi khổ của nhân gian, nhưng cậu nhóc à là người thật không nên như vậy. Đóng sầm cửa lại. Thẩm Nhân Kiệt không đôi co với phụ nữ say rượu, lặng lẽ đứng trước cửa nhà cô, khi đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới trở về nhà. Nhờ phúc của rượu, cô ngủ một giấc rất ngon. Hôm sau mới vào văn phòng thì phát hiện mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị. Cô khó chịu hỏi, sao thế hả? Mọi người lắc đầu vờ như không có chuyện gì rồi lại tiếp tục nhìn cô. Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mới bước vào còn nhận được một cơn mưa ánh, nhìn còn rạc rào tê mát hơn ban nãy. Thẩm Nhân Kiệt càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Thẩm Nhân Kiệt nhìn mọi người một lượt, các vị muốn gì vậy? Nửa tiếng nữa họp. Anh khoe áp cả hai bàn tay lên ngực, nhìn Thẩm Đình rất lâm ly. Cô gút, chị Thẩm Đình, quýt làm sao, sáng tạo làm sao? Thẩm Đình chẳng hiểu gì, tặng lại anh ta một câu, Aziz cái gì, thần kinh bị rung rinh à? Anh khoe cười he he rồi chạy đi mất. Thẩm Đình thấy hố đen cũng mang vẻ mặt hí hửng hiếm thấy. Trước đây cậu ta luôn bị chất chứa âu lo, lo sao chổi đâm phải địa cầu, lo điều cầu bị hố đen nuốt chửng, lo chuyển động của mặt trời sẽ khiến trái đất lâm nạn diệt vong. Thẩm Đình đến chỗ hố đen hỏi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Hố đen vui vẻ nói, một chuyện rất tốt, tốt vô cùng chị Thẩm Đình à. Thật à, chuyện gì thế? Thẩm Đình vừa tò mò vừa mong đợi. Khoa học gia mấy năm nghiên cứu mô hình toán học cuối cùng đã phát minh ra cách thức để sống sót khi một người bị bầy thây ma di động tấn công. Con người có cách để có sống còn. Chị Thẩm Đình, chúng ta được cứu rồi. Thẩm Đình thiếu điều sắp trào bọt mép ra như nhân vật trong hoạt hình Nhật Bản. Cô nhìn anh với ánh mắt u ám, nhưng cậu thì hết cứu nổi rồi. Trong cuộc họp, mọi người báo cáo về kế hoạch của mình. Nghe xong báo cáo, Thẩm Nhân Kiệt nói, tốt, chúng ta cứ tiến hành như vậy. Còn về phim tương tác thì hôm nay tôi và nhà văn Thẩm sẽ thảo luận xong kịch bản, sau đó báo với mọi người. Ai nấy đều tỏ nét mặt đây biết cả rồi nhé. Nữ thần ưu sầu vẻ như đã quá quen với sự chứa chiêu của thế thái nhân tình, bơi một tiếng ảo não. Hai, đương nhiên là vậy rồi. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cả đám quái nhân này với ánh mắt kỳ dị. Được rồi, cuộc họp kết thúc. Thẩm Đình chỉ còn cách đi hỏi người kém. Dưới miệng nhất là vua nhiều chuyện mà bí mật đến chỗ cô đều không còn bí mật nữa. Cô vỗ vai Thẩm Đình một cách rất dịu dàng nói. Chị Thẩm Đình, chị đừng giả vờ nữa. Giả vờ cái gì? Chị đây rốt cuộc giả vờ cái gì chứ? Thẩm Đình thật sự mất kiên nhẫn với đám người thần kinh này. Vua nhiều chuyện ngớ ra một lúc. Chị không biết thật à? Thế em cho chị xem cái này. Cô mở máy tính lên. Thẩm Đình không đoán ra rốt cuộc cô đã định cho mình xem cái gì. Cô mở một đoạn video đang đứng tốt trên Youku, mang tên Đôi tình nhân thần bí, mỗi người mua một chiếc giày. Hóa ra đây là cảnh tượng ngày đầu tiên cô và Thẩm Nhân Kiệt đục tuộc nhau ở tiệm giày. Có lẽ đã được camera giám sát ghi lại. Không chỉ thế, đoạn video lại không có âm thanh, nhưng người ta xem muốn tưởng tượng thế nào cũng được. Các bình luận bên dưới cũng phân hóa rõ ra rất rõ rệt. Một bên nói họ có gian tình, bên kia nói họ bị thần kinh. Vua nhiều chuyện ngoái ngoái ngón trỏ ra vẻ biết tuốt. Em biết hai người đã quen nhau trước rồi mà. Chị Thẩm Đình, mỗi người mua một chiếc giày có nghĩa đặc biệt gì thế? Trời ơi, cả công ty đều đã xem đoạn video này. Có khi nhiều bạn bè thân thích của cô cũng có dịp thưởng thức rồi. Thẩm Đình mặt này thất sắc, khốn kiếp. Bọn bán giày này có đạo đức nghề nghiệp không đấy? Vua nhiều chuyện nói. Chị Thẩm Đình, tuy rằng trước nay em không tin chị là gián điệp của Tổng Giám Đốc, nhưng giờ thì em hiểu chị rồi. Vấn đề là tôi thật sự không phải. Thẩm Đình gào thét trong câm nín. Nhưng mà chị đừng lo, em sẽ tha thứ cho chị. Vua nhiều chuyện nói một cách đầy lòng nhân ái. Vấn đề là tôi không mượn cô tha thứ. Thẩm Đình la hét xong im lặng. Xong trước mắt giữ được thỏa thuận là việc quan trọng hơn. Cô cầm tài liệu đến văn phòng Thẩm Nhân Kiệt để bắt đầu bàn về ý tưởng cho đoạn phim tương tác. Đến cuối ngày, hai người đã đưa ra rất nhiều phương án khác nhau, nhưng mới đưa ra đã bị đối phương bác bỏ, tiện thể mỉa mai một phen. Vì thế cho đến tận khi nắng tắt trăng lên, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Cho dù đang nghĩ nát cả óc nhưng vẫn chưa tìm ra phương án khiến hai bên đều vừa ý. Thẩm Đình nói, làm thế nào đây, lần này vốn đã rất gấp. Bên thứ ba nói ngày mai nếu không giao dịch kịch bản cho họ thì họ sẽ không quay cho chúng ta nữa. Vì vậy, chị mới cần tận dụng hết EQ có hạn của chị để nghĩ ra. Thẩm Nhân Kiệt nói, thế tôi không nghĩ à, thời gian gấp rút thì nới rộng điều kiện một chút đi, cậu cứ hà khắc như vậy thì tôi cũng đành bó tay thôi. Chị bây giờ cũng gấp gáp lắm rồi, sao không hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng đi? Muốn làm thì phải làm tốt nhất, phải làm ra thứ có thể khơi dậy phản ứng mạnh mẽ kìa. Thẩm Nhân Kiệt nói xong đi gọi điện thoại đặt cơm hộp. Thẩm Đình đục mắng anh ngựa non hao đá. Thời gian cứ thế trôi qua đến gần 12 giờ, cả thế giới về đêm dần dần chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng có người đi qua dưới lầu, cơ hồ nghe được tiếng đối thoại rất rành mạch. Thẩm Nhân Kiệt trách móc Thẩm Đình. Đầu óc chị sao kém thế, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra một kịch bản khả thi nào. Cậu thì thông minh lắm đấy, tôi còn mong cậu bỗng nhiên được thần nhập như Địch Nhân Kiệt kìa. Thẩm Đình phản công. Thẩm Nhân Kiệt nhíu mày không nói gì, một lúc sau nói hỏi. Hôm nay bọn họ đều biểu hiện rất kỳ lạ, có chuyện gì thế? Thẩm Đình nói, cuối cùng cậu cũng hỏi, tôi cứ tưởng cậu sẽ lạnh lùng tới cùng kìa. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô chăm chăm. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô chăm chăm, tôi đang đợi chị trả lời đấy. Thì sao nào? Nhưng cô vẫn cho anh biết sự tình. Thẩm Nhân Kiệt không rõ. Nghĩ gì nói, mở ra cho tôi xem. Hai người xem ký đoạn video, còn những lời bình phẩm bên dưới thì đều không hẹn mà gặp, chọn bỏ qua. Anh vỗ tay nói, được rồi, rất đặc sắc. Bớt tưởng bở đi, đi dành một chiếc giày để phụ nữ, chị đây cũng thấy xấu hổ dùm cậu. Nhưng mà lần ấy chị quả thực thua triệt để. Hiện biểu cảm của chị lúc đó thật sự rất thú vị. Bớt nói đi, nhớ cho chị đây một cơ hội nữa. Thẩm Đình nói đến bốn chữ cuối, cảm giác giống như người luyện công luyện. Đến góc chết thì bỗng nhiên hai mạch nhậm đốc được đả thông. Cô kích động nhìn Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy câu này của cô, hai mắt cũng sáng rực lên. Mọi căng thẳng mềm nhọc đều tan biến. Thẩm Đình hỏi, được không? Đương nhiên rồi, cừ lắm. Họ gần như nảy ra ý tưởng này cùng một lúc, vui sướng đến mức không khỏi đập tay nhau một cái. Thẩm Nhân Kiệt phấn khởi nói, tốt lắm, mỗi người đều đối mặt với những lựa chọn như thế này, dù sai lầm chăng nữa cũng không được bỏ lỡ. Cơ hội giống như đôi giày cuối cùng, nếu chị do dự bỏ cuộc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Dùng đoạn video này để mở đầu, tuyệt đối là sáng tạo, vừa thú vị vừa truyền tải chính xác chủ đề của số này. Anh ta quả thực vô cùng nhiệt huyết đối với công việc. Đây là lần đầu tiên Thẩm Đình thấy anh ta hoàn toàn cởi mở như vậy. Bất giác, ác cảm của cô đối với anh ta cũng giảm đi 8 phần. Cô đắc ý nói, cậu cũng nên tặng chiếc giày còn lại cho tôi để cảm ơn chứ. Ý này chúng ta nghĩ ra cùng một lúc, tại sao tôi phải tặng giày cho chị rồi chị cũng chẳng có gan mang đâu nhỉ? Anh ta trở về với tình tình đồng bóng của mình. Tổng giám đốc Thẩm, cậu nói vậy có ý gì? Tôi muốn mang thế nào là mang thế ấy, cậu quản được sao? Thu dọn xong tài liệu, họ tắt đèn ra về. Đèn trong tòa nhà gần như đã tắt hết cả, chỉ còn khu vực hành lang, nhà vệ sinh là còn chút ánh sáng le lói giống như một món đồ chơi sắp hết pin. Vào trong thang máy, hai người lại khích bác lẫn nhau như cũ. Thẩm Nhân Kiệt đưa tay, ấn nút đi xuống. Đèn trong thang máy bỗng nhiên vụt tắt. Trong bóng tối, Thẩm Đình hốt hoảng hỏi, có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Thẩm Nhân Kiệt ở trong góc, khàn giọng gầm gừ, khốn kiếp. Mỗi tháng tôi đóng bao nhiêu là tiền cơ sở vật chất, tôi muốn kiện họ, đợi tôi ra ngoài nhất định sẽ kiện họ. Thẩm Đình bị phản ứng quá khích của anh làm giật mình, lại còn ra ngoài dẫn kiện họ. Này, chúng ta bị bắt nhốt rồi hay sao? Cậu phản ứng hơi quá rồi phải không? Chưa nói hết lời, thang máy xịch một tiếng rồi bắt đầu rơi xuống. Tim Thẩm Đình rơi còn nhanh hơn, hoảng sợ đến mức toàn bộ máu trong huyết quản đều muốn vọt ra ngoài. Tiếng thép chói tai như muốn xuyên qua bức tường gan thép. Đồ trao chổi nhà cậu, cậu hại chết tôi rồi. Trời ơi, không cho con lấy chồng thì chí cũng cho con xin một đứa con nuôi chứ. Thang máy hẳn bị oán khí của cô làm kinh hãi, bỗng nhiên dừng lại, sau đó đèn cũng sáng lên. Thẩm Đình xem thì thấy họ đã rơi một mạch từ tầng 10 xuống tầng 7. May mà họ mạng lớn. Nhưng bây giờ thang máy đang lơ lửng ở đây và cửa sắt thì đóng kín. Lúc này lại đang là nửa đêm nên Thẩm Kình cảm thấy vô cùng hoảng sợ và bế tắc. May mà sau lưng cô còn có một người đàn ông dữ dằn có thể bảo vệ cô. Cô quay sang nhìn Thẩm Nhân Kiệt với ánh mắt cầu cứu. Khi đó cô mới phát hiện ra Thẩm Nhân Kiệt đang bùn rủn dựa sát vào cửa thang máy. Sắc mặt còn trắng hơn chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Anh nói với Thẩm Đình bằng giọng yếu ớt, mau lên, gọi điện thoại báo cảnh sát nhanh lên. Qua như lời người ta nó vẫn nói, phụ nữ cả đời luôn tìm kiếm men, sau cùng mới phát hiện ra người men nhất là chính mình. Cậu thật sự vẫn tưởng tình quân dân, để hề như cá với nước sao, gọi điện cho cảnh sát thì có ích gì. Nhấn chuông cầu cứu rồi sau đó gọi điện cho bộ phận bảo trì, họ nói sẽ điện ngay, nhưng trong thời gian chờ đợi. Thì họ chỉ còn cách thuận theo số phận, cầu trời sao cho thang máy đừng gặp vấn đề gì nữa. Cô nhận ra anh thần sắc nhợt nhạt, thở hổn hển chẳng ra hơi, liền tỏ vẻ coi thường nói, lạc quan lên nào, cậu có cần phải sợ hãi đến không? Chị, thế không, chị đây là đàn bà, con gái còn chưa đến nỗi như cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tạ Huyền giữa đêm khuya gọi điện cho cô, đó là có ý đồ đen tối, anh nói, hai người vẫn đang tăng ca à, có cần tới mang ít đồ ăn khuya lên không? Tự nhiên tỏ vẻ ân cần, không lừa đảo. Cũng là bị trộm cắp. Chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy, có phải cậu sắp biến thành Uchama lên cứu chúng tôi không vậy, phó tổng ta? Cái gì, nhốt trong thang máy sao, Nhân Kiệt có ở đó không? Có đấy, cậu ta còn đang run rẩy không lên lời nữa kìa. Cô đang nhìn, mắt nhìn anh, ngày thường hung hãn là thế. Bây giờ Thẩm Đình phải chớp lấy cơ hội này để cười nhạo anh ta gấp bội. Giọng nói Tạ Huyền trở nên gấp gáp, hỏng bét rồi, cậu ấy bệnh tim bẩm sinh, lại mắc thêm chứng bệnh, sợ không gian kín nhẹ, giờ phải làm sao, tôi sẽ đến đó ngay. Thì phải giúp cậu ấy đấy, cố gắng chuyển hướng chú ý của cậu ấy. Lần trước ở Mỹ bệnh tim của cậu ấy tái phát sinh nữa thì mất mạng rồi. Tạ Huyền vừa nói vừa chạy, nói xong vừa cúp máy lập tức lái xe đi. Bấy giờ Thẩm Đình mới hiểu ra tại sao anh lại có sắc biểu hiện bất thường như vậy. Anh khuỵu gối ở đó, sắc mặt khó coi hệt như tượng sáp trong bảo tàng Madame Tussauds, tay phải đặt trên chỗ trái tim. Thẩm Đình liền ngồi xuống bên anh. Này sao trời, tổng giám đốc Thẩm, mình nói chuyện gì đi? Thẩm Nhân Kiệt vẫn co ro ở đó, không nói một lời. Thẩm Đình lại nói, cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng có ngây ra như thế, nếu không thì chị đây kể chuyện cười cho cậu nghe nhé. Ngày thường nếu bảo cô kể, chỉ vài giây là cô có thể nghĩ ra cả trăm chuyện, giờ đây vào thời khắc quan trọng thì đầu cô lại trống không, khó khăn lắm mới nhớ ra một chuyện, cô liền vơ lấy, kể ngay, có một người đàn ông ở Chicago đến Florida nghỉ mát, một ông đang bận đi công tác, hai người hẹn nhau hôm sau gặp ở Florida. Người chồng sau khi đến Florida chuẩn bị viết thư cho vợ, nhưng lại tìm không thấy mẩu giấy ghi địa chỉ email của vợ, chỉ còn cách bắt óc nhớ ra. Không may là ông nhớ sai một chữ cái, nên bức thư được gửi đến chỗ người vợ của một mục sư. Người chồng mục sư của bà mới qua đời hôm trước, người vợ quá đau khổ vừa mở email ra, mắt lướt qua màn hình kêu thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tiếng thét đáng sợ ấy làm kinh động người nhà bà, họ liền chạy vào phòng. Cô vừa kể vừa diễn tả, quay sang hỏi, sao chỗ có biết trên màn hình biết gì không? Anh vẫn im thin thít, đợi mãi không thấy anh nói. Cô tự hỏi tự trả lời, trên màn hình hiện rõ mồn một. Em yêu, anh vừa ổn định nơi ở, mọi việc đã thu xếp xong, thử ngày mai đón em qua, mãi mãi yêu em, ông xã của em. Ha, buồn cười quá đúng không? Thẩm Đình tự ôm bụng cười, quay lại nhìn Thập Nhân Kiệt thì chỉ thấy khóe miệng anh ấy miệng. Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả ngựa khi không cười. Trong lòng Thẩm Đình tự mắng mình thậm tệ, mình đúng là kẻ ngu. Độ kể gì không kể lại toàn kể chuyện chết với chóc. Xin cậu đấy, cậu mà có việc gì ở đây thì tôi mang tiếng cả đời. Thẩm Đình cố tìm mọi cách để làm ra anh chú ý sang việc khác. Cô khẽ chạm vào anh. Này, chúng ta chơi trò chơi được không? Anh vẫn không hưởng ứng, trán dị mồ hôi, bàn tay vẫn bấu chặt lên ngực. Cuối cùng Thẩm Đình chợt nảy ra sáng kiến. Này, tôi nhảy rất đẹp đấy, cậu có biết điệu hula hula trong phim cậu bé bút chì không? Tôi nhảy đẹp lắm, để tôi dạy cậu nhảy nhé. Cô kéo anh đứng dậy, cố sống cố chết bắt anh hoàng nhảy với cô. Đầu tiên là phải thẳng lưng, sau đó chuyển động phần eo. Không phải thế này, cô đi đến phía sau anh, đặt tay lên eo, anh để chỉnh lại tư thế, sau đó phải xoay sang bên phải anh. Nhìn tôi này, sau đó ta làm thế này. Thẩm Nhân Kiệt thều thào nói, trời ơi, chị hai à, chị dạy người ta như thế đấy à, tôi có học cả đời cũng không học được đâu. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Chị chỉ cần nhảy cho tôi xem trước mấy một lần. Nói cũng có lý, lời nào qua miệng anh ta, nói ra cũng trở nên có lý. Cô nói, cũng được, cậu xem cho kỹ nhé. Cô mở một bản, xót xốc trong MP3, tiếng nhạc phiêu diêu trong không gian chật hẹp, hula hula là điệu vũ cần vận động toàn thân. Cô đương nhiên là nhảy đẹp hơn cậu bé bút chì nhiều, tuy hơi khoa trương nhưng đầy mã lực, giống như một ngôi sao màn bạc nhảy múa soi sáng trái tim Thẩm Nhân Kiệt. Xem cô nhảy, Thẩm Nhân Kiệt thấy lòng vui phơi phới như rừng phong reo xào xạc mỗi khi cơn gió thổi qua. Thẩm Đình nhảy xong một bài, thở hổn hển ngồi xuống bên anh. Có cảm giác chưa, trước đây tôi ở trong đội múa đấy. Thẩm Nhân Kiệt chọc cô, quả nhiên nhảy đẹp hơn cậu bé bút chì nhiều. Thẩm Đình đánh anh một cái thật mạnh, cậu đi chết đi, không ra lớn nhỏ gì. Anh hự lên một tiếng, chị mi sát tôi à. Thẩm Đình vội lấy tay xoa giúp anh, cậu không đến nơi yếu ớt như vậy chứ. Sau đó cô dừng tay lại trên lồng ngực anh một lát rồi nói, tôi thấy cũng bình thường mà. Thẩm Nhân Kiệt nhìn sâu vào mắt cô, vậy mới là không bình thường. Này, cậu nên cảm ơn tôi mới phải, chị hy sinh thân già vì cậu vậy mà vẫn thất đức như thế. Bây giờ Thẩm Đình đã hiểu rõ, anh tuy miệng lưỡi nanh độc nhưng kỳ thực không có ác ý. Anh nói lời cay nghiệt, ta vẻ lạnh lùng nhưng thật sự chẳng qua là một con họ giấy. Chỉ cần bạn có thể lờ đi những mũi tên độc theo thói quen của anh thì sẽ thấy anh chẳng có gì đáng sợ hay đáng ghét. Vẫn là những lời đó, nhưng nghe với tâm trạng tâm thái khác thì sẽ khác hoàn toàn. Có thể nói trạng thái tinh thần nhìn tỏ thế sự của một cái giả như cô lại đã thăng hoa thêm một bậc. Cậu nói chúng ta bị nhốt ở đây có phải giống người đẹp và quái vật không? Ra khỏi đây rồi, tôi nên viết một quyển sách hoặc là sáng tác một bài hát ca từ như thế nào nhỉ? Cô liền ngâm nga một điệu hát chẳng mang chút tế bào âm nhạc nào. Đêm hôm đó bị nhốt trong thang máy, người đẹp và quái vật. Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời cô, là mỹ nam và quái vật chứ?